Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 9 tháng 4, sau phần tin vắn, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương về hôn nhân và gia đình. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục suy niệm lời Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua ngày 8 tháng 4, tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đã được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Tông huấn đúc kết thành quả của hai thượng hội đồng giáo mục thế giới về gia đình, khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm 2014 với 230 tham dự viên, trong đó có 190 nghị phụ, và khóa thường lệ thứ 14 vào tháng 10 năm ngoái với 270 nghị phụ. Hiện diện trên bàn chủ tòa cuộc họp báo có Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám mục Giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, và ông bà giáo sư triết học Francesco và Giuseppina de Simone. Tông huấn dài 268 trang, được chia làm 9 chương với 325 đoạn. Văn bản văn kiện này được gửi đến các giám mục cùng với một thư viết tay của Đức Thánh Cha, qua đó ngài viết: Hiền đệ quý mến, trong lúc cầu xin sự bảo trợ của Thánh Gia Nazareth, tôi vui mừng gửi đến hiền đệ tông huấn niềm vui yêu thương để mưu ích cho tất cả gia đình và mọi người, trẻ cũng như già, được ủy thác cho sứ vụ mục tử của hiền đệ. Hiệp nhất trong Chúa Giêsu với mẹ Maria và Thánh Giuse, tôi xin hiền đệ đừng quên cầu nguyện cho tôi. Ký tên Francisco. Trong tông huấn, chương 8 dài nhất và được chú ý nhiều nhất, bàn đến tình trạng các gia đình gặp khó khăn, ly dị, ly thân, tái hôn dân sự, gia đình có người con có xu hướng đồng tính luyến ái. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tóm lược tông huấn của Đức Thánh Cha.
Paris. Sau một năm chờ đợi mà không được tòa thánh ưng thuận, Tổng thống Pháp Hollande đã chuyển ứng viên đại sứ cạnh tòa thánh, ông Laurent Stefanini, đi làm đại sứ cạnh tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc ở Paris. Ông Laurent Stefanini, 56 tuổi, một tín hữu công giáo hành đạo, nhưng cũng là một người thực hành đồng tính luyến ái, từng làm tham tán đại sứ quán Pháp cạnh tòa thánh từ năm 2001 đến 2005. Hồi tháng 3 năm ngoái, ông được Tổng thống Hollande bổ nhiệm làm đại sứ Pháp cạnh tòa thánh. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này không được tòa thánh đồng ý. Theo báo chí, ông Stefanini đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng ngày 17 tháng 4 năm ngoái tại Vatican và cho biết ngài không có gì chống lại cá nhân ông, nhưng không chấp nhận đường lối hành động của chính phủ Pháp như muốn ép buộc tòa thánh phải nhận ứng viên này. Sau một năm không có đại sứ cạnh tòa thánh, nay chính phủ Pháp chọn giải pháp khác và hôm 6 tháng 4 vừa qua đã bổ nhiệm ông Stefanini vào chức vụ đại sứ cạnh UNESCO và việc làm này mở đường cho sự chấm dứt tình trạng bế tắc. Theo hãng tin công giáo iMedia, một nhà ngoại giao Pháp khác đang được cứu xếp để bổ nhiệm làm đại sứ cạnh tòa thánh. Đó là một người khoảng 60 tuổi, từ 12 năm nay là đại sứ, có gia đình và đã có cháu. Việc bổ nhiệm này có thể chấm dứt tình trạng làm thương tổn quan hệ song phương.
Brasilia. Trong những ngày này, từ 5 đến 15 tháng 4, Hội đồng Giám mục Brazil đang nhóm khóa học toàn thể lần thứ 52 tại Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida với sự tham dự của 320 giám mục toàn quốc. Chủ đề chính yếu của khóa học là Giáo dân Kitô trong giáo hội và trong xã hội, muối đất và ánh sáng thế gian. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về các đề tài khác như phục vụ trong đời sống giáo hội, thượng hội đồng giám mục về gia đình, tình trạng chính trị và xã hội của đất nước, cũng như soạn sứ điệp tựa đề nghĩ đến Brazil, cuộc khủng hoảng và các giải pháp. trong những ngày họp Hội đồng Giám mục Brazil dành cuối tuần này, mùng 9 và mùng 10 tháng 4 để tĩnh tâm, với vị giảng thuyết là Đức Hồng Y Gianfranco Gravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương về hôn nhân và gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin tức, tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố trong cuộc họp báo sáng hôm qua, ngày 8 tháng 4, tại phòng báo chí Tòa Thánh. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục cũng cho phổ biến một bản tóm lược văn kiện dài 268 trang này. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục mang tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, mang chữ ký ngày 19 tháng 3, lễ trọng kính Thánh Giuse, một ngày không phải là tình cờ. Văn kiện này đúc kết thành quả của hai Thượng Hội đồng Giáo mục về gia đình do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập trong năm 2014 và 2015. Những bản tường trình đúc kết của hai công nghị này được trích dẫn nhiều, cùng với các văn kiện và giáo huấn của các vị giáo hoàng tiền nhiệm và nhiều bài giáo lý của chính Đức Giáo hoàng Francisco về gia đình. Nhưng như đã xảy ra với các văn kiện khác của huấn quyền, Đức Giáo hoàng cũng dùng những đóng góp của các hội đồng giáo mục trên thế giới như Kenya, Australia, Argentina và những trích dẫn của các nhân vật quan trọng như Martin Luther King hoặc Eric Fromm. Đặc biệt, một trích dẫn từ cuốn phim Bữa ăn của Babette mà Đức Giáo Hoàng còn nhớ để giải thích ý niệm nhưng không. Tiền đề: tông huấn gây ấn tượng vì chiều dài và sự phân chia, gồm 9 chương với 325 đoạn. Văn kiện mở đầu với 7 đoạn dẫn nhập, nêu bật sự ý thức về đề tài phức tạp, đòi phải đào sâu. Văn kiện khẳng định rằng những phát biểu của các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giáo mục là một khối quý giá, cần được bảo tồn. Theo chiều hướng đó, Đức Giáo Hoàng viết, không phải tất cả những tranh luận đạo lý, luân lý hoặc mục vụ đều phải được giải quyết với sự can thiệp của huấn quyền. Vì thế, đối với một số vấn đề, tại mỗi nước hoặc miền có thể tìm kiếm những giải pháp hợp với văn hóa hơn, chú ý đến những truyền thống và những thách đố địa phương. Thực vậy, các nền văn hóa rất khác nhau và mỗi nguyên tắc chung cần phải được hội nhập vào văn hóa địa phương nếu muốn được tuân giữ và áp dụng. Nguyên tắc hội nhập văn hóa này thật là quan trọng cả trong cách thức đặt và hiểu các vấn đề, vượt lên trên những vấn đề tín lý đã được huấn quyền của giáo hội định tín, đến độ không thể hoàn cầu hóa chúng. Nhưng nhất là Đức Giáo Hoàng khẳng định ngay và rõ ràng rằng cần ra khỏi sự đối nghịch vô bổ giữa một bên là lo lắng vì thay đổi và bên kia là sự áp dụng đơn thuần các quy luật trừu tượng. Ngài viết, các cuộc thảo luận nơi các cơ quan truyền thông hoặc trong các sách báo và thậm chí cho các thừa tác viên của giáo hội đi từ một ước muốn vô độ thay đổi mọi sự mà không có suy tư đầy đủ hoặc nền tảng, tới thái độ chủ trương giải quyết mọi sự bằng cách áp dụng các quy luật tổng quát hoặc rút ra những kết luận thái quá từ một số suy tư thần học.
Chương 1. Dưới ánh sáng lời Chúa. Sau khi đặt những tiền đề trên đây, Đức Giáo Hoàng trình bày suy tư của Ngài từ Kinh Thánh tới chương đầu tiên, được khai triển như một suy tư về Thánh Vịnh 128, có đặc tính phụng vụ hôn lễ Do Thái cũng như của Kitô giáo. Kinh Thánh nói đến những gia đình, các thế hệ, các chuyện yêu thương và khủng hoảng gia đình. Và từ dữ kiện ấy, người ta có thể suy tư gia đình không phải như một lý tưởng trừu tượng, nhưng như một nghĩa vụ thủ công, được diễn tả một cách dịu dàng, nhưng ta cũng gặp thấy tội lỗi ngay từ đầu, khi tương quan tình thương biến thành sự thống trị. Khi ấy, lời Chúa không tỏ ra là một hệ luận của những luận đề trừu tượng, nhưng như một người bạn đồng hành đối với các gia đình đang gặp khủng hoảng hoặc trải qua đau khổ nào đó, và chỉ cho họ mục tiêu của hành trình. Chương 2. Những thực tại và các thách đố của gia đình. Từ lãnh vực Kinh Thánh tiến qua chương 2, Đức Giáo Hoàng cứu xét tình trạng hiện nay của các gia đình, chân đạp đất, kín múc rộng rãi từ các bản tường trình chung kết của hai thượng hội đồng giám mục và đương đầu với nhiều thách đố, từ hiện tượng di dân cho đến ý thức hệ phủ nhận sự khác biệt phái tính gọi là lý thuyết gender, từ nền văn hóa tạm bợ cho đến não trạng bài trừ sinh sản và ảnh hưởng của các kỹ thuật sinh học trong lĩnh vực truyền sinh, từ tình trạng thiếu nhà ở và công ăn việc làm cho đến nạn dâm ô và lạm dụng trẻ em, từ sự chú ý đến những người khuyết tật đến sự tôn trọng người già, từ sự phá hủy gia đình bằng luật pháp cho đến nạn bạo hành phụ nữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cụ thể là một con số cơ bản của tông huấn, và chính sự cụ thể và thực tiễn tạo nên sự khác biệt cơ bản giữa những lý thuyết giải thích thực tại và các ý thức hệ. Trích dẫn tông huấn Familiaris Consortio, Đức Giáo Hoàng Francisco khẳng định rằng một điều lành mạnh là để ý đến thực tại cụ thể, vì những yêu cầu và tiếng gọi của Chúa Thánh Linh cũng vang dội cả trong những biến cố lịch sử. Qua đó, giáo hội có thể được hướng dẫn để hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm khôn lường, hôn nhân và gia đình. Nếu không lắng nghe thực tại, thì không thể hiểu những đòi hỏi của hiện tại, cũng như những tiếng gọi của Thánh Linh. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, cá nhân chủ nghĩa thái quá làm cho con người ngày nay khó hiến thân cho tha nhân một cách quảng đại. Đây là hình chụp thật đúng về tình trạng. Người ta sợ cô đơn, muốn một không gian được bảo vệ và chung thủy, nhưng đồng thời người ta cũng gia tăng lo sợ bị kẹt trong một tương quan, khiến cho sự thỏa mãn những khát vọng cá nhân của họ bị đình trệ. Sự khiêm tốn của óc thực tế giúp ta không trình bày một lý tưởng thần học quá trừu tượng về hôn nhân, như thể hôn nhân được kiến tạo một cách giả tạo, xa rời tình trạng cụ thể và những khả thể thực sự của các gia đình như trong thực tế. Thái độ duy lý tưởng làm ta không cứu xét hôn nhân như thực chất của nó, nghĩa là một tiến trình năng động, tăng trưởng và thành đạt. Vì thế, cũng chẳng cần tin rằng các gia đình chỉ được nâng đỡ bằng cách nhấn mạnh đến các vấn đề đạo lý, đạo đức sinh học và luân lý, không cổ võ họ cởi mở đối với ơn thánh. Khi mời gọi tất cả hãy tự phê bình về lối trình bày không thích hợp về thực tại hôn nhân và gia đình, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng cần dành chỗ cho việc huấn luyện lương tâm các tín hữu. Chúng ta được kêu gọi huấn luyện lương tâm và đừng chủ trương thay thế lương tâm. Chúa Giê-xu đã đề nghị một lý tưởng yêu sách, nhưng Ngài không bao giờ đánh mất sự gần gũi cảm thương với những người yếu đuối như người phụ nữ xứ Samaria hoặc người phụ nữ ngoại tình.
Chương 3. Cái nhìn hướng về Chúa Giê-xu, ơn gọi của gia đình. Chương 3 được dành cho một số yếu tố nằm cốt trong giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Sự hiện diện của chương này thật là quan trọng, vì trình bày một cách cô đọng trong 30 đoạn ơn gọi của gia đình theo tin mừng, như đã được giáo hội quan niệm trong thời gian, nhất là về đề tài bất khả phân ly, tính chất bí tích của hôn phối, sự truyền sinh và giáo dục con cái. Hiến chế Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng chung Vatican II, thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người của Đức Phaolô VI, tông huấn Familiaris Consortio, về gia đình của Đức Gioan Phaolô II được chứng dẫn nhiều trong chương này. Cái nhìn bao quát và cũng bao gồm cả những tình trạng bất toàn. Thật vậy, chúng ta đọc thấy, phân định về sự hiện diện những mầm mống của lời trong các nền văn hóa khác có thể được áp dụng cho cả những thực tại hôn nhân và gia đình. Ngoài hôn nhân tự nhiên đích thực, còn có những yếu tố tích cực trong những hình thức hôn phối thuộc các truyền thống tôn giáo khác, tuy không thiếu những bóng đen. Suy tư cũng bao gồm các gia đình bị thương tổn. Đứng trước những gia đình này, Đức Thánh Cha trích dẫn bản tường trình chung kết Thượng Hội đồng Giáo mục năm 2015, nói rằng, cần luôn luôn nhắc nhớ một nguyên tắc tổng quát. Các vị mục tử hãy biết rằng, vì lòng yêu mến sự thật, mình có nghĩa vụ phải phân định kỹ lưỡng các hoàn cảnh. Cấp độ trách nhiệm không đồng đều trong mọi trường hợp, và có thể có những yếu tố hạn chế khả năng quyết định. Vì thế, trong khi cần trình bày đạo lý một cách rõ ràng, cần tránh những phán đoán không để ý đến sự phức tạp của các hoàn cảnh, và cần chú ý đến cách thức con người đang sống và đau khổ vì tình trạng của họ.
Chương 4. Tình yêu trong hôn nhân. Chương 4 bàn về tình yêu trong hôn nhân và trình bày nó từ bài ca tình yêu của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, đoạn 13, câu 4 đến câu 7. Chương này là một bài chú giải thực sự quan tâm, chính xác, được gợi hứng và có đặc tính thơ phú về đoạn thơ của Thánh Phaolô. Chúng ta có thể nói đây là một sưu tập những mảnh trong diễn văn bình thường, quan tâm mô tả tình yêu của con người trong những hạn từ tuyệt đối cụ thể. Ta có ấn tượng mạnh vì khả năng cứu xét tâm lý nội tâm trong bài chú giải này. Sự sâu xa về tâm lý đi vào thế giới cảm xúc của các đôi vợ chồng, tích cực hoặc tiêu cực, và trong chiều kích lạc thú của tình yêu. Đây là một đóng góp hết sức phong phú và quý giá đối với đời sống của đôi vợ chồng theo tinh thần Kitô cho đến nay ít có được trong các văn kiện trước đây của các vị giáo hoàng. Theo thể thức của mình, chương này là một tiểu luận trong một khảo luận rộng lớn hơn, đầy ý thức sự đặc tính thường nhật của tình yêu là kẻ thù của mọi thái độ duy lý tưởng. Đức Giáo Hoàng viết, ta không được ném trên hai người vốn có những giới hạn, gánh nặng kinh khủng về nghĩa vụ họ phải diễn tả một cách hoàn hảo sự kết hiệp giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Vì hôn nhân như dấu chỉ bao hàm một tiến trình năng động, từ từ tiến bước với sự hội nhập tiệm tiến các hồng ân của Thiên Chúa. Nhưng đằng khác, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đặc biệt và quyết liệt về sự kiện, trong chính bản chất của tình yêu vợ chồng có sự cởi mở đối với sự chung cục. Chính trong sự liên kết vui mừng và cơ cực, căng thẳng và nghỉ ngơi, đau khổ và giải thoát, thỏa mãn và tìm kiếm, khó chịu và khoái lạc mà có hôn nhân. Chương này kết luận với một suy tư rất quan trọng về sự biến đổi của tình yêu, vì sự kéo dài cuộc sống làm cho xảy ra điều không có trong các thời đại khác. Tương quan thân mật và sự thuộc về nhau phải được bảo tồn trong 4, 5 hoặc 60 năm, và điều này bao hàm sự cần thiết phải tái chọn lựa nhau nhiều lần. Khía cạnh thể lý thay đổi và sự thu hút của tình yêu không giảm sút nhưng thay đổi. Ước muốn tình dục với thời gian có thể biến thành ước muốn thân mật và đồng lõa. Chúng ta không thể hứa với nhau có cùng những tâm tình suốt đời, nhưng chắc chắn chúng ta có thể có một dự án chung bền vững, dấn thân yêu nhau và sống kết hiệp cho đến khi sự chết tách rời chúng ta, và luôn sống một sự thân mật phong phú.
Sang đến chương 5, tông huấn mới của Đức Thánh Cha nói về tình yêu trở nên phong phú. Chương này quy trọng tâm vào sự phong phú và sinh sản con cái trong tình yêu. Chương bàn theo thể thức linh đạo và tâm lý sâu xa về việc đón nhận một sự sống mới, về sự chờ đợi thai nghén, tình yêu của người mẹ và người cha. Nhưng cũng nói về sự phong phú nới rộng, nhận con nuôi, đón nhận sự đóng góp của các gia đình để thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, nền văn hóa sự sống trong gia đình theo nghĩa rộng, với sự hiện diện của các chú bác, cô dì, anh em họ, thân nhân họ hàng, bạn hữu. Tông huấn niềm vui yêu thương không cứu xét gia đình chỉ có một người cha hoặc một người mẹ, vì ý thức rõ về gia đình như một mạng của các quan hệ rộng rãi. Chính đặc tính thần bí của bí tích hôn phối có một đặc tính xã hội sâu xa, và bên trong chiều kích xã hội ấy, Đức Giáo Hoàng đặc biệt nhấn mạnh vai trò đặc thù của tương quan giữa người trẻ và người già, cũng như tương quan giữa anh chị em như một sự thực tập để tăng trưởng trong quan hệ với tha nhân. Chương 6. Một số biến tượng mục vụ. Trong chương 6, Đức Giáo Hoàng đề cập đến một số con đường mục vụ hướng dẫn việc xây dựng gia đình vững chắc và phong phú theo kế hoạch của Thiên Chúa. Trong phần này, Tông huấn tham chiếu rộng rãi các tường trình chung kết của hai thượng hội đồng giáo mục và các bài giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco và Gioan Paolo II. Ngài tái khẳng định rằng gia đình là chủ thể chứ không phải chỉ là đối tượng cần được rao giảng tin mừng. Đức Giáo Hoàng nêu rõ các thừa tác viên thánh chức thường thiếu sự huấn luyện thích hợp để đối phó với những vấn đề phức tạp hiện nay của các gia đình. Một đàn cần phải cải tiến việc huấn luyện tâm lý tình cảm cho các chủng sinh và để gia đình họ can dự nhiều hơn vào việc huấn luyện về thừa tác vụ. Đằng khác, một điều cũng có thể hữu ích là kinh nghiệm về truyền thống lâu dài của Đông Phương về các linh mục có gia đình. Rồi Đức Giáo Hoàng đề cập đến vấn đề hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị kết hôn, tháp tùng với các đôi vợ chồng trong những năm đầu đời sống đời hôn nhân. Nhưng cả một số hoàn cảnh phức tạp, và đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng, với ý thức rằng mỗi cuộc khủng hoảng che đậy một tin mừng cần biết lắng nghe, cải tiến thính giác của trái tim. Phần này phân tích một số nguyên nhân gây ra khủng hoảng, trong đó có sự trưởng thành chậm về tình cảm. Ngoài ra, chương này cũng nói về sự tháp tùng những người bị bỏ rơi, ly thân hoặc ly dị, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tổ mới đây về các thủ tục nhìn nhận hôn phối vô hiệu. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự đau khổ của các con cái trong những tình trạng xung đột và kết luận rằng ly dị là một điều bất hạnh và con số các vụ ly dị gia tăng là điều rất đáng lo âu. Vì thế, chắc chắn nghĩa vụ mục vụ quan trọng nhất của chúng ta đối với các gia đình là củng cố tình yêu và giúp chữa lành các vết thương. Làm sao để chúng ta có thể phòng ngừa sự lan tràn thảm trạng này trong thời đại chúng ta? Tiếp đến, Đức Thánh Cha bàn đến những tình trạng hôn phối hỗn hợp và hôn phối khác đạo. Tình trạng các gia đình có các con cái có xu hướng đồng tính luyến ái. Ngài tái khẳng định sự tôn trọng đối với họ và phủ nhận mọi thứ kỳ thị bất công và mọi hình thức gây hấn hoặc bạo hành. Về phương diện mục vụ, điều quý giá là phần chót của chương này. Khi tử thần đưa nọc độc của nó vào, về đề tài mất những người yêu thương và tình trạng quá bủa.
Chương 7, củng cố việc giáo dục con cái. Chương 7 hoàn toàn dành cho việc giáo dục con cái. Việc giáo dục con cái về luân lý, giá trị của hình phạt như một kích thích, sự thực tế kiên nhẫn, giáo dục về tính dục, thông truyền đức tin và tổng quát hơn là đời sống gia đình như một bối cảnh giáo dục. Thật là hay sự khôn ngoan thực tiễn được diễn tả trong mỗi đoạn, nhất là quan tâm đến tính chất tiệm tiến và những bước tiến nhỏ có thể được hiểu, chấp nhận và đánh giá cao. Có một đoạn đặc biệt ý nghĩa và có tính chất sư phạm cơ bản, trong đó Đức Giáo Hoàng Francisco khẳng định rõ ràng rằng thái độ bị ám ảnh không có tính chất giáo dục và không thể có một sự kiểm soát tất cả những hoàn cảnh trong đó một người con có thể trải qua. Nếu một người làm cha mẹ bị ám ảnh muốn biết con mình đang ở đâu và kiểm soát mọi sự di chuyển của con, thì chỉ tìm cách thống trị không gian của đứa con mà thôi. Làm như thế, họ không giáo dục con, không làm cho nó vững mạnh, không chuẩn bị con đương đầu với những thách đố. Điều quan trọng, chính yếu là tạo nên nơi con cái một cách yêu thương, những tiến trình trưởng thành tự do, chuẩn bị, tăng trưởng toàn diện, buôn trồng sự tự lập đích thực. Phần nói về sự giáo dục tính dục cũng rất quan trọng, mang tựa đề rất rõ ràng, đồng ý về việc giáo dục tính dục. Đây là điều cần thiết và ta tự hỏi xem các cơ sở giáo dục của chúng ta có đảm nhận thách đố ấy hay không. Trong một thời đại mà người ta có xu hướng tầm thường hóa và làm cho tính dục trở nên nghèo nàn. Việc giáo dục tính dục cần được thực hiện trong khuôn khổ một nền giáo dục về tình yêu, hiến thân cho nhau. Đức Giáo Hoàng cảnh giác đối với những thành ngữ như tính dục an toàn vì nó biểu lộ một thái độ tiêu cực đối với mục đích tự nhiên của tính dục là sinh sản. Như thể sự kiện đứa con là một kẻ thù cần phải được bảo vệ để chống lại. Làm như thế, người ta cổ võ sự gây hấn, tự yêu thương mình thay vì một thái độ tiếp đón.
Chương 8 mang tựa đề Tháp tùng, phân định và hội nhập sự yếu đuối. Chương này là một lời mời gọi có lòng thương xót và phân định mục vụ trước những tình trạng không an toàn đáp ứng điều mà Chúa đề nghị. Ở đây, Đức Giáo Hoàng dùng bao dục động từ rất quan trọng, đó là tháp tùng, phân định và hội nhập, là những điều cơ bản trong việc đối phó với những tình trạng yếu đuối, phức tạp hoặc không hợp lệ. Vì thế, Đức Giáo Hoàng trình bày sự tiệm tiến cần thiết trong mục vụ, tầm quan trọng của sự phân định, các quy luật và hoàn cảnh giảm khinh trong việc phân định mục vụ, và sau cùng là điều mà Ngài định nghĩa là tiêu chuẩn thương xót mục vụ. Chương 8 rất tế nhị, để đọc chương này ta phải nhớ rằng nhiều khi công việc của giáo hội giống như công việc của một bệnh viện dã chiến. Ở đây, Đức Giáo Hoàng đón nhận thành quả suy tư của Thượng Hội đồng Giáo mục về các đề tài tranh luận khác nhau. Ngài tái khẳng định ý nghĩa của hôn nhân Kitô giáo và thêm rằng, những hình thức kết hợp khác hoàn toàn trái ngược với lý tưởng hôn nhân Kitô giáo, trong khi một số hình thức khác thể hiện lý tưởng ấy ít là một cách phần nào hoặc tương tự. Vì thế, giáo hội không quên đề cao giá trị của những yếu tố xây dựng trong những tình trạng chưa đáp ứng giáo huấn của giáo hội, hoặc không đáp ứng nữa giáo huấn của hội thánh về hôn nhân. Về sự phân định đối với những tình cảnh bất hợp lệ, Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, cần tránh những phán đoán không để ý đến sự phức tạp của những hoàn cảnh khác nhau, và cần phải chú ý đến các cách thức những người sống và chịu đau khổ về hoàn cảnh của họ. Và Ngài viết tiếp, vấn đề ở đây là hội nhập tất cả mọi người, phải giúp mỗi người tìm ra cách thức riêng của họ để tham gia cộng đoàn giáo hội, để họ cảm thấy mình là đối tượng của một lòng thương xót không do công trạng, vô điều kiện và nhưng không. Và những người ly dị đang sống một cuộc kết hiệp mới, chẳng hạn, họ có thể ở trong tình trạng rất khác nhau và không thể xếp loại hoặc khép họ vào trong những lời khẳng định quá cứng nhắc mà không để chỗ cho một sự phân định thích hợp về con người và về mục vụ. Theo đường hướng đó, đón nhận những nhận xét của nhiều nghị phụ, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng những tín hữu đã chịu phép rửa mà ly dị và tái hôn dân sự phải được hội nhập hơn vào các cộng đoàn Kitô trong những cách thức khác nhau có thể, tránh mọi hình thức gây gương mù, gương xấu. Sự tham gia của họ có thể được biểu lộ trong nhiều dịch vụ của giáo hội. Họ không nên cảm thấy mình bị tuyệt thông, nhưng có thể sống và trưởng thành như các phần tử sinh động của giáo hội. Sự hội nhập này cũng là điều cần thiết để chăm sóc và giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo.
Tổng quát hơn, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời khẳng định rất quan trọng để hiểu hướng đi và ý nghĩa của tông huấn. Nếu để ý đến vô số những hoàn cảnh cụ thể khác nhau, thì có thể hiểu rằng không nên mong đợi từ Thượng Hội đồng Giám mục hoặc từ tông huấn này một quy luật tổng quát mới thuộc loại giáo luật có thể áp dụng cho mọi trường hợp. Chỉ có thể có một sự khuyến khích mới, hãy phân định bản thân và mục vụ theo tinh thần trách nhiệm về những hoàn cảnh đặc biệt không giống nhau trong mọi trường hợp. Những hậu quả hoặc những công hiệu của một quy luật không nhất thiết phải luôn luôn như nhau. Đức Giáo Hoàng khai triển một cách sâu rộng những đòi hỏi và đặc tính của hành trình tháp tùng và phân định trong sự đối thoại sâu rộng giữa các tín hữu và các vị mục tử. Với mục đích đó, Ngài nhắc nhở suy tư của giáo hội về những ảnh hưởng và hoàn cảnh giảm khinh, về sự quy trách và trách nhiệm những hành động và dựa vào Thánh Thomas Aquino. Ngài dừng lại về tương quan giữa các quy luật và sự phân định để khẳng định rằng, đúng là các quy luật tổng quát trình bày một điều thiện hảo mà ta không bao giờ được phép không để ý hoặc coi nhẹ. Nhưng trong cách diễn tả các quy luật tổng quát ấy không thể tuyệt đối bao gồm mọi hoàn cảnh đặc thù. Đồng thời, cần nói rằng chính vì lý do đó, điều thuộc về sự phân định thực hành đứng trước một hoàn cảnh đặc thù không thể đưa lên hàng một quy luật. Trong phần chót của chương 8, tiêu chuẩn lòng thương xót mục vụ về sự mơ hồ, Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ khẳng định rằng, hiểu những hoàn cảnh ngoại lệ không bao giờ bao hàm việc che giấu ánh sáng lý tưởng trọn vẹn nhất và cũng không đề nghị ít hơn điều mà Chúa Giê-xu cống hiến cho con người. Ngày nay, điều quan trọng hơn một nền mục vụ về những thất bại là cố gắng mục vụ để củng cố hôn nhân cũng như phòng ngừa những tan vỡ. Nhưng ý nghĩa tổng quát của chương 8 và tinh thần mà Đức Giáo Hoàng Francisco muốn đề ra cho việc mục vụ của giáo hội còn có thể tóm tắt rõ ràng trong những lời cuối. Tôi mời gọi các tín hữu đang sống trong những hoàn cảnh phức tạp, hãy tín thác đến nói chuyện với các vị mục tử của mình hoặc với những giáo dân đang sống tận tụy với Chúa. Họ sẽ không luôn luôn tìm thấy nơi những vị ấy một sự khẳng định các lý tưởng và những ước muốn của mình. Nhưng chắc chắn họ sẽ nhận được một ánh sáng giúp họ hiểu rõ hơn điều đang xảy ra và họ có thể khám phá một hành trình trưởng thành bản thân. Và tôi mời các vị mục tử hãy thân ái lắng nghe trong sự thanh thản với ước muốn chân thành đi vào thảm kịch của con người và hiểu quan điểm của họ để giúp họ sống tốt đẹp hơn và nhìn nhận chỗ đứng của họ trong giáo hội. Về tiêu chuẩn lòng thương xót mục vụ, Đức Giáo Hoàng Francisco mạnh mẽ khẳng định rằng, nhiều khi chúng ta bị mất mát và phải hy sinh nhiều khi dành chỗ trong mục vụ cho tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Chúng ta đặt bao nhiêu điều kiện cho lòng từ bi khiến cho nó không còn ý nghĩa cụ thể và ý nghĩa đích thực nữa, và đây là cách thức tệ nhất, làm tan loãng tin mừng.
Chương 9. Linh đạo hôn nhân và gia đình. Chương 9 bàn về linh đạo hôn nhân và gia đình được hình thành bằng hàng ngàn cử chỉ thực tế và cụ thể. Đức Giáo Hoàng khẳng định rõ ràng rằng, những người có những ước muốn linh đạo sâu xa không được cảm thấy gia đình làm cho họ xa rời sự tăng trưởng trong đời sống tinh thần. Nhưng gia đình là một con đường Chúa dùng để đưa họ đến tột đỉnh sự kết hiệp thần bí. Tất cả những lúc vui mừng, an nghỉ hoặc lễ hội và cả tính dục được cảm nghiệm như một sự tham gia sự sống sung mãn của sự phục sinh của Chúa. Vì thế, Tông Huấn nói về kinh nguyện dưới ánh sáng phục sinh. Linh đạo tình yêu loại trừ người thứ ba và tự do trong thách đố và khát vọng sống với nhau cho đến đầu bạc răng long, phản ánh lòng trung tín của Thiên Chúa. Và sau cùng, linh đạo chăm sóc, an ủi và khích lệ. Chọn cuộc sống gia đình là một đồng cỏ từ bi, Đức Thánh Cha viết, mỗi người kỹ lưỡng vẽ và viết lên trong cuộc sống của người khác. Thật là một kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa khi chiêm ngắm mỗi người yêu quý với đôi mắt của Thiên Chúa và nhận ra Chúa Kitô nơi người ấy. Trong đoạn kết luận, Đức Thánh Cha quả quyết, không có gia đình nào là một thực tại hoàn hảo và được kết thành một lần cho tất cả, nhưng đòi một sự tiến triển từ từ khả năng yêu thương của mình. Tất cả chúng ta được kêu gọi luôn cố gắng đi xa hơn chính mình, những giới hạn của mình và mỗi gia đình phải sống trong sự khích lệ liên tục như thế. Các gia đình chúng ta hãy tiến bước, chúng ta hãy tiếp tục bước đi. Chúng ta đừng đánh mất hy vọng về những giới hạn của mình, nhưng cũng đừng từ bỏ không tìm kiếm tình yêu và sự hiệp thông sung mãn đã được hứa cho chúng ta. Tông Huấn kết thúc với một kinh nguyện dâng lên Thánh Gia Thất.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: Tôi đi đánh cá đây. Các ông kia nói rằng, chúng tôi cùng đi với ông. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi, này các con, có gì ăn không? Họ đồng thanh đáp, thưa không. Chúa Giêsu bảo, hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô, chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sóng lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo, các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng, các con hãy lại ăn. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi, ông là ai? Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ. Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại.
Khung cảnh được Thánh Sử Gioan trình bày trong đoạn tin mừng hôm nay trái ngược với khung cảnh của buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, sau khi Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Ngày hôm ấy, các môn đệ tụ họp trong nhà đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Nhưng hôm nay, các ông đã xuất hiện công khai cùng ra khơi thả lưới. Có lẽ chúng ta nghĩ là các môn đệ không còn biết làm gì sau khi Chúa Giêsu chết, và những lần hiện ra đây đó của Ngài không làm cho các ông đủ tin để tiếp tục sứ vụ Ngài trao phó. Nhưng việc các ông đã trở lại bờ biển Galilea nơi không những là rất quen thuộc trong những ngày dãi nắng dầm sương để mưu sinh, nhưng trên hết còn ghi lại bao kỷ niệm với thầy Giê-xu, là nơi mà Chúa Giê-xu đã hứa, sau này khi sống lại, thầy sẽ đi trước các con đến Galilê. Và Ngài cũng đã nói khi hiện ra với bà Maria Magdala, đi nói với các môn đệ là người sẽ đợi họ ở Galilê, cho thấy nét tích cực trong chuyến ra khơi của các môn đệ. Chúa Phục sinh đã mang lại cho đời các ông một ý nghĩa, đã thêm sức mạnh để các ông can đảm thoát ra khỏi sợ hãi. Lời hứa của Thầy Giê-xu, Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, hôm nay lại được khẳng định. Giữa lúc các môn đệ mệt nhọc vì vất vả cả đêm mà không được con cá nào, thì Chúa Giê-xu hiện ra và chỉ dẫn cho họ, hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Theo lời của Ngài, các ông đã bắt được một mẻ lưới đầy cá. Sự hiện diện của Chúa đã thay đổi cục diện, làm cho tình trạng mệt mỏi chán nản của các ông trở thành vui mừng vì kết quả to lớn mà họ thu được. Nhưng có lẽ niềm vui lớn lao hơn chính là nhận ra Chúa. Chúa còn chuẩn bị sẵn cho các ông bữa ăn trên bờ sau một đêm dài vất vả. Bữa ăn vượt trên giá trị vật chất là mang lại sức lực cho các ông khi đã kiệt quệ vì chiến đấu với biển động, với đêm đen và cả với sức con người. Bữa ăn thể hiện tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho các ông. Ngài vẫn hiện diện quan tâm đến các ông trong mọi giây phút. Nếu như Ngài đã biết sự yếu lòng trốn chạy của các ông, thì Ngài cũng yêu thương tạo cho các môn đệ những cơ hội để nhận ra Chúa Phục sinh, để các ông được sống lại mối liên hệ thầy trò mà họ tưởng như đã đánh mất. Nếu như chỉ có Gioan nhận ra Chúa Phục sinh khi thấy mồi trống, hay là người đầu tiên nhận ra thầy sau mẻ cá lạ lùng, thì giờ đây trong bữa ăn, mọi người đã nhận ra Chúa nhờ tình yêu. Thánh sử Gioan cho biết, đây là lần thứ ba Chúa hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Chúa đã hiện ra khi họ đang trốn người Do Thái vào buổi chiều tắt nắng của một ngày thứ nhất trong tuần đầy căng thẳng sau khi Chúa bị đóng đinh và chết trên thập giá. Hôm nay, khi các ông đang vất vả mệt nhọc vì thất bại, người đã hiện ra trong buổi sáng của ngày mới trên bờ hồ Galilee. Chúa hiện diện trong những thời khắc khác và tình cảnh khác nhau của cuộc sống đời thường. Chúa luôn hiện diện, người vẫn luôn có mặt để an ủi, nâng đỡ và trợ giúp các ông, đặc biệt giúp các ông xác tín vào sự phục sinh của Ngài, để có niềm vui và sức mạnh thật sự, để có thể tiếp nối sứ vụ người trao cho các ông. Chúa Giê-xu Phục sinh cũng đang hiện diện bên chúng ta trong mọi giây phút, mọi biến cố cuộc đời, những khi lòng ngập tràn niềm vui tâm hồn sốt sắng cầu nguyện, những khi mệt mỏi cô đơn chán trường vì thất bại. Những khi đau đớn thể xác vì bệnh tật, những khi tâm hồn đau khổ vì những nghiệt ngã của tình đời, tình người. Người vẫn bên ta, chỉ có điều chúng ta vẫn như các môn đệ, chưa nhận ra người thôi. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của người trong cuộc đời mình, để chúng ta sẽ có một sức sống dồi dào, một niềm vui sâu xa và một sức mạnh vượt qua mọi thử thách và trung thành theo Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.
Cho chúng tôi nghe.